khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề "Tôi muốn ngược dòng mà lên". Bài viết của đệ tử đại pháp ở Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 9 năm 2025. Tôi là đệ tử đại pháp trẻ tuổi, đắc pháp vào năm 1996, tu luyện theo sư phụ hơn 20 năm, nhân tâm được trừ bỏ, tâm tính được đề cao, phiền não cũng được quét sạch, thân tâm được giải thoát, tạ ân sư tôn từ bi khổ độ. 1. Câu chuyện tu luyện trong công việc tại trạm trung chuyển phát nhanh. Năm 2013, tôi đến làm việc tại một trạm trung chuyển phát nhanh với vị trí nhân viên vận hành, phụ trách các kiện hàng chuyển phát nhanh trong cùng thành phố. Là một nhân viên cấp thấp nhất, tôi hiểu được nỗi vất vả của những người ở vị trí này, càng thấy được sự lao động cực khổ của các công nhân thuê ngoài, nên tôi luôn nghĩ cách giúp đỡ họ. Thực ra làm việc ở trạm trung chuyển, thời gian khó khăn nhất là vào mùa hè, nhiệt độ cao, không có điều hòa, cũng không có biện pháp hạ nhiệt, công việc thực sự rất gian khổ. Tôi là người tu luyện đại pháp, phải hành xử theo đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, phải thiện đãi những người xung quanh. Vậy tôi có thể làm được gì đây? Tôi nghĩ mình có thể mua một chiếc tủ đông lớn để làm nước đá cho mọi người uống. Nên tôi nói với quản lý về ý tưởng của mình, rằng tôi muốn tự bỏ tiền mua một tủ đông lớn, đặt trong trạm để làm nước đá cho mọi người, giúp mọi người hạ nhiệt. Ban đầu quản lý không đồng ý, tôi nói cứ mua tủ đông dưới danh nghĩa công ty, tôi không nói mình bỏ tiền mua là được mà. Cuối cùng quản lý đã đồng ý với phương án của tôi. Tôi vui vẻ tự bỏ ra hơn 3.000 nhân dân tệ, mua một tủ đông thương mại cỡ lớn, đặt ở khu vực do quản lý chỉ định. Ban đầu, tôi là người hàng ngày lấy nước tinh khiết cho vào tủ đông, để qua một đêm, hôm sau đổ vào thùng giữ nhiệt để làm nước đá cho mọi người uống. Vì tôi còn phải làm công việc của mình, nên quản lý đã sắp xếp một người chuyên làm việc này, còn mua cả cao ô mai cho vào thùng giữ nhiệt để pha nước ô mai cho mọi người uống. Tôi thấy mọi người có thể uống được ly nước ô mai mát lạnh trong môi trường làm việc nóng nực mùa hè thì thực sự rất vui. Tôi tu luyện đại pháp, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Quản lý rất coi trọng tôi, nên đã sắp xếp tôi tạm thời đảm nhận vị trí tổ trưởng trong ngày lễ độc thân 11 tháng 11 khi lượng hàng chuyển phát nhanh nhiều nhất. Chuyên hướng dẫn các công nhân thời vụ thuê ngoài làm công việc xếp hàng lên xe. Khi đến trạm trung chuyển, tôi lại bỏ tiền mua 2 thùng nước khoáng lớn phát cho mỗi nhân viên thuê ngoài, làm tốt công tác hậu cần cho họ. Các nhân viên chính thức làm cùng chúng tôi đều ao ước được như vậy, vì không ai phát cho họ những thứ đó cả. Cứ như vậy, công việc của tôi trong dịp 11 tháng 11 đã hoàn thành thuận lợi. Sau khi hoàn thành, tôi cũng được miễn nhiệm chức tổ trưởng, trở lại làm một nhân viên bình thường. Nhưng các đồng nghiệp đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Đây là một bước đệm rất tốt cho việc tôi giảng chân tướng sau này. 2. Câu chuyện tu luyện trong công việc tại kho hàng. Năm 2018, tôi đến làm việc tại một kho hàng, làm một nhân viên vận hành bình thường, phụ trách kiểm hàng và gửi hàng phụ tùng ô tô. Vì tôi tu luyện đại pháp nên rất nhanh nắm bắt được công việc, lại có suy nghĩ riêng của mình. Những việc khó xử lý trong công việc đều do tôi hoàn thành. Trong công việc, có nhiều khâu cần được tối ưu hóa và cải tiến. Tôi đều có phương án của riêng mình đem ra trình bày với tổ trưởng và quản lý. Vì những phương án này được cải tiến không ngừng từ thực tế vận hành nên các đồng nghiệp đều rất công nhận. tổ trưởng và quản lý cũng đồng ý. Điều này đã khiến tự ngã của tôi ngày càng bành trướng, nhưng tôi lại không hề nhận ra. Một hôm, nhóm gửi hàng của chúng tôi bận rộn, đến khi chỉ còn hơn nửa tiếng là hết giờ làm mới đóng gói và gửi hết hàng đi. Dự định dùng thời gian còn lại để chuẩn bị một số công việc cho ngày mai, chuẩn bị các thùng cắt tông cần dùng. Lúc này quản lý dùng bộ đàm, yêu cầu nhóm gửi hàng sắp xếp người đi hỗ trợ nhóm nhận hàng. Lúc đó suy nghĩ của tôi là công việc nhận hàng có thể tiếp tục làm vào ngày mai. Còn nhóm gửi hàng chúng tôi, mỗi người cần chuẩn bị thùng cắt tông mình phụ trách. Tôi nói suy nghĩ của mình với tổ trưởng nhóm gửi hàng, anh ấy cũng có ý như vậy, nên đã không để ý đến yêu cầu của quản lý, mọi người đều làm việc của mình. Kết quả là quản lý rất tức giận, cho rằng cả nhóm gửi hàng như vậy mà ông ấy đều không được người nào, nên muốn truy cứu trách nhiệm. Quản lý nhanh chóng phát hiện ra tôi là người đầu tiên không đồng ý với sự sắp xếp của ông ấy. Liền tiến hành phạt tôi, hủy bỏ phần lương được tăng thêm do tôi làm việc xuất sắc, khiến lương của tôi ít hơn trước vài trăm nhân dân tệ. Từ đó quản lý cũng có thành kiến với tôi. Tôi nghĩ mình là người tu luyện. Trước đây quản lý rất coi trọng tôi. Tôi còn muốn tiến thêm một bước giảng chân tướng cho ông ấy. Kết quả lại thành ra thế này. Tôi phải tự suy xét lại mình. Tôi đã không làm được vô tư vô ngã. Tôi quá đề cao bản thân, hoàn toàn không xét đến cảm nhận của quản lý, đến nỗi khiến ấn tượng của ông ấy về tôi trở nên xấu đi. Sao có thể giảng chân tướng được nữa? Điều này khiến tôi rất hối hận vì bản thân đã không tu tốt, ảnh hưởng đến việc ông ấy nghe chân tướng. Tôi nghĩ mình nên xử lý tốt vấn đề này, chỉnh lại vị trí và tâm thái của mình. Mình là nhân viên, nên phục tùng sự sắp xếp và quản lý của lãnh đạo. Chỉ cần không mang lại kết quả xấu thì đều nên phục tùng. Càng phục tùng người khác, chẳng phải càng vô ngã hơn sao? Càng lắng nghe ý kiến của người khác, chẳng phải càng có thể ủng hộ người khác, thành tựu người khác sao? Đây mới là phù hợp với đặc tính vũ trụ, chân, thiện, nhẫn. Vì vậy, trong công việc sau này, tôi đều có thể phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Tiếc là người quản lý này nhanh chóng bị thôi việc. Một quản lý mới lại đến, mặc dù quản lý mới về mọi mặt đều không bằng người quản lý trước, nhưng tôi vẫn dốc lòng ủng hộ công việc của quản lý mới. Nhiều việc trong khả năng tôi có thể giúp ông ấy giải quyết, thì tôi đều xử lý tốt đẹp. Trong công việc, nhận được sự công nhận từ tổ trưởng và quản lý. Sau đó được đề bạt làm tổ phó nhóm gửi hàng. 3. Tôi muốn ngược dòng mà lên. Bản thân là đệ tử Đại Pháp, không những phải làm được không tham không chiếm, mà còn nên làm tốt hơn nữa, đó mới là ngược dòng mà lên. Tôi thường xem các câu chuyện truyền thống Trung Quốc, thấy nhiều vị quan thanh liêm không những không tham tiền, mà còn lấy bổng lộc của mình chu cấp cho những người dân cần giúp đỡ trong vùng mình cai quản, thật đáng khâm phục. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên làm tốt hơn nữa. Tôi nhận thấy kho hàng rất nóng vào mùa hè, lại không có điều hòa, có quạt nhưng gió thổi ra vẫn là gió nóng, không thể hạ nhiệt hiệu quả, khiến người dễ bị say nắng. Tôi quyết định cải thiện vấn đề này cho nhân viên. Tôi thấy trên mạng có bán quạt điều hòa công nghiệp, gió thổi ra vừa mát vừa mạnh, tôi quyết định mua trước một chiếc để dùng thử xem hiệu quả thế nào. Thế là tôi tự bỏ ra hơn 1.000 nhân dân tệ, mua một chiếc, đặt ở khu vực đóng gói cho mọi người dùng, và tôi sẽ phụ trách duy trì. Việc duy trì là trước tiên đổ đầy nước. 70 lít nước được đổ vào quạt, sau đó khởi động máy. Gió thổi ra quả thực là gió mát. Các nhân viên đều khen không ngớt, tổ trưởng và quản lý đều tỏ ra đồng tình. Tôi cũng rất vui. Số tiền này bỏ ra thật đáng. Mua cũng rất đúng. Sau đó tôi lại mua thêm vài chiếc nữa, đặt ở những nơi cần thiết trong các vị trí làm việc. Như vậy mọi người đều được gió mát thổi qua, không còn ai có ý kiến gì nữa. Sau khi làm như vậy, các đồng nghiệp đều có ấn tượng rất tốt về tôi. Tôi có thể mở lời giảng chân tướng và làm tam thoái cho mọi người. Trên đây là một vài câu chuyện trong quá trình tu luyện của tôi, viết ra để chứng thực đại pháp. Chứng thực đại pháp là chân thực, không hư giả, thật sự có thể giúp con người thăng hoa đạo đức, thật sự có thể giúp con người tu thành bậc chính giác. Một lần nữa, xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư Tôn. Bài chia sẻ thứ hai: trừ bỏ chấp trước, bước trên chính lộ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 9 năm 2025. Tôi luôn tự hào về bạn bè của mình, cảm thấy tự mãn khi được làm bạn với họ, còn cho rằng đó là thể hiện của cảnh giới cao, của mối quan hệ hòa hợp. Bề ngoài, mối quan hệ thân thiết của chúng tôi dường như dựa trên sự ngưỡng mộ về thế mạnh của nhau. Khi suy xét lại, tôi phát hiện ra nó bị chi phối bởi chấp trước danh lợi của mình. Bạn bè của tôi hoặc là những người có thành tựu cao, hoặc là có xuất thân từ những gia đình có tầm ảnh hưởng. Có một câu ngạn ngữ cổ: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì vậy, tôi cảm thấy việc thân thiết với họ cũng có nghĩa là tôi có địa vị xã hội hoặc học vấn cao. Điều đó nâng cao vị thế của tôi trong xã hội. Tôi đã luôn cho rằng chấp trước danh lợi của mình chủ yếu thể hiện ở việc mong muốn có điểm số học tập tốt. Tuy nhiên, tôi nhận ra mình còn có tâm hữu cầu. Cái tâm này khiến tôi cho rằng bạn bè mình đều là nguồn tư nguyên quý giá. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ sẽ có ích cho tôi. Cái tâm ấy dơ bẩn đến cỡ nào? Tôi nhận ra rằng chấp trước của mình đã len lỏi vào mọi phương diện trong cuộc sống của mình. Dưới ảnh hưởng của tư duy người thường, tôi đã cố chấp bám giữ những quan niệm người thường này mà không buông. Bản thân còn không ý thức được sự nguy hại của chúng đối với việc tu luyện của bản thân. Tu luyện là một việc nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu đối với nhất tư nhất niệm của bản thân. Nếu không sẽ rất dễ bị thế gian ô nhiễm, lầm đường lạc lối. Sau khi tôi làm bài thi tuyển sinh đại học không tốt, tôi đã chú ý đến tâm tính của mình và buông bỏ các chấp trước, vì tôi cảm thấy chúng đã ảnh hưởng đến kết quả thi. Khi có kết quả, tôi đã kể cho mẹ về việc một bạn cùng lớp đỗ vào một trường đại học hàng đầu. Mẹ tôi, một học viên, đã hỏi tại sao điểm ở trường của bạn ấy không bằng tôi mà lại có kết quả thi tốt hơn tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy phiền não trong tâm. Rõ ràng tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ được các chấp trước của mình. Cái gọi là xem nhẹ và buông bỏ ấy thực chất là dùng cái mà người thường gọi là bó tay trước số phận thay cho sự thất vọng về bản thân, chứ chưa hoàn toàn làm được việc tín sư tín pháp. Ngược lại, dưới sự thôi thúc của nhân tâm, tôi hết lần này đến lần khác nhớ lại quá trình học tập trong quá khứ, hy vọng tìm ra bài học từ thất bại. Kỳ thực, khảo nghiệm này đã kết thúc rồi, mà tôi vẫn còn mê trong đó, khó mà tự thoát ra. Trạng thái này chính là sự can nhiễu do những nhân tâm không muốn chết gây ra. Chúng không muốn tôi đề cao lên, nên khiến tôi chìm đắm trong đau khổ và tự trách mà hao tổn, khó mà khởi chính niệm. Trước kỳ thi, tôi đã đọc được một bài viết trên mạng an ủi những người làm bài thi không tốt. Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ cho việc không đạt điểm cao. Suy nghĩ của tôi lúc đó rõ ràng là biểu hiện của tâm tranh đấu, tâm danh lợi và chủ nghĩa vô thần. Sư phụ giảng, nhất là nam thanh niên, vì họ muốn phấn đấu hết mình nơi xã hội người thường, họ còn muốn đạt được mục tiêu này khác. Trích bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân. Tôi vẫn không hiểu, cảm thấy thanh niên thì cần phải phấn đấu, điều đó có gì sai chứ? Hiện giờ nhìn lại, tôi thấy mình vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của tu luyện, đã đặt dục vọng của người thường lên trên việc tu tâm. Tôi cũng quên rằng, sự phấn đấu nơi người thường cuối cùng chỉ là hư vô, còn điều tu luyện đổi lấy được chính là sự thăng hoa của sinh mệnh, hạnh phúc vĩnh hằng. Đương nhiên là một người tu luyện, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện tốt chức trách của mình, nhưng cơ điểm không thể là vị tư vị ngã, tranh giành danh lợi, mà là không màng danh lợi, vô cầu, lấy tu luyện làm căn bản. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc nhở các đệ tử trẻ tuổi như tôi, đừng để mây mù nơi người thường che mờ, hãy trân quý thánh duyên đắc được đại pháp, tranh thủ thực tu. Để thực sự trừ bỏ chấp trước, thoát khỏi trạng thái của người thường, tôi nghĩ cần phải nhận thức rõ ràng rằng con đường của bản thân đã được sư phụ an bài một cách tỉ mỉ từ rất lâu rồi. Chúng ta cũng cần nhận thức được rằng những người mình gặp đều là do duyên phận. Một khi đã kết duyên xong, còn cần tới những nơi mới để kết duyên mới, không thể cảm thấy kỳ lạ với an bài của sư phụ. Điểm quan trọng nhất là cần hoàn toàn tín sư phụ, tín pháp, dùng tâm cảm ơn để đối đãi với hết thảy an bài của sư phụ, trừ bỏ các loại chấp trước, làm một người tu luyện vô chấp, thanh tịnh. Bản thân việc viết bài chia sẻ là một cách tốt để nhìn lại tu luyện của bản thân. Trong quá trình viết bài, tôi cảm thấy các chấp trước đang được bóc đi từng lớp một, giúp tôi dần dần trở về với bản tính của mình. Đồng thời, sư phụ cũng đang điểm hóa cho tôi. Rất nhiều lúc tôi đang viết thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, minh bạch ra những chấp trước mà bản thân không dễ phát giác. Hơn nữa, khi đối chiếu bản thảo gốc với bài đã đăng, tôi còn phát hiện ra chấp trước không chú trọng tiểu tiết ở bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.